Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng theo Thánh Matthêu cộng đoàn chúng ta vừa nghe mở ra cho chúng ta thấy cung lòng sâu thẳm của Thiên Chúa, và điều đó được diễn tả bằng một từ ngữ rất đẹp, rất sâu của tin mừng, đó là Đức Giêsu chạnh lòng thương. Khi thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu chạnh lòng thương vì họ bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt. Đức Giêsu yêu thương đoàn chiên mà Chúa Cha trao phó cho mình. Ngài nói với các môn đệ: Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, bởi vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Lời nói đó của Thầy Giêsu vẫn là lời mà chúng ta nhắc lại để cầu nguyện cho ơn thiên triều, cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Suốt dòng lịch sử hội thánh, Thiên Chúa vẫn gửi những thợ gặt của Ngài đến với cánh đồng của giáo hội. Những vị thánh mục tử đó là những thợ gặt đã được huấn luyện và Chúa sai vào đồng lúa của Chúa để gặt hái các linh hồn đưa về kho lẫm. Thánh linh mục Gioan Maria Vianney là một thợ gặt như thế. Cuộc đời của Ngài dấn thân để cử hành mầu nhiệm tình thương, mầu nhiệm của ơn tha thứ khi Ngài ngồi tòa giải tội, khi đón tiếp hối nhân. Thánh nhân đã diễn tả vai trò của một người mục tử, vai trò của một thầy thuốc, vai trò của một thợ gặt lành nghề. Và chúng ta đang hướng đến vị thánh bổn mạng của chúng ta, Thánh Đa Minh. Khi nói đến Thánh Đa Minh, chúng ta có thể hình dung nơi thánh nhân rất nhiều nhân đức. Một con người nhiệt thành dấn thân để loan báo tin mừng. Một con người sống khắc khổ với cái nghèo triệt để của tin mừng. Một con người hoàn toàn thanh khiết để chỉ một mối tình dành cho Chúa mà thôi. Một con người hết sức vâng phục để thánh ý của Chúa được thể hiện. Và còn nhiều những đức tính sáng ngời khác nữa. Nhưng thưa cộng đoàn, con muốn dừng lại nơi đây trong 3 ngày tĩnh tâm, chỉ nhìn về một đức tính duy nhất của Thánh Đa Minh, đó là lòng trắc ẩn. Đâu là lòng trắc ẩn được thể hiện trong cuộc đời của cha thánh? Ngày hôm nay, con xin được chia sẻ với cộng đoàn lòng trắc ẩn ấy qua cái nhìn của đức tin. Bất kỳ đi đến đâu, trước khi rao giảng lời của Chúa, Thánh Đa Minh thường cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, xin đừng vì tội của con mà oán phạt những người này. Một lời cầu nguyện toát lên đức tính khiêm tốn, nhưng sâu thẳm là một lời cầu nguyện tín thác nơi lòng xót thương của Chúa. Tên gọi Đa Minh mà chúng ta vẫn thường gọi, được dịch, được phiên ra tiếng Việt, gốc của tiếng Latin là Dominicus, có nghĩa là con người của Thiên Chúa, người thuộc về Thiên Chúa. Nguyên danh xưng của Thánh Nhân cũng diễn tả phần nào cho thấy Ngài thuộc về Thiên Chúa ngay trong ơn gọi, ngay trong căn tính của Ngài. Và Thánh Nhân đã cảm nhận sâu xa trước hết lòng xót thương mà Thiên Chúa dành cho chính bản thân mình. Thánh Nhân cảm nhận được lòng trắc ẩn khi Thiên Chúa mời gọi Ngài gia nhập vào hàng ngũ của những tư tế của Chúa. Thiên Chúa mời gọi Ngài gia nhập vào những con người mang sứ mạng loan báo tin mừng. Và Thánh Nhân ý thức rất rõ sự mỏng giòn của thân phận con người vốn có, sự mỏng giòn của thân phận thụ tạo, nhưng lại được trao phó trách nhiệm lớn lao. Bởi thế, khi đi đến đâu, Thánh Nhân khao khát ơn cứu độ cho tha nhân và cũng xác tín rõ con người yếu đuối và phàm hèn của mình. Xin đừng vì tội lỗi của con mà oán phạt những người này. Xuất phát từ một đức tin sâu thẳm, khám phá ra lòng độ lượng của Thiên Chúa, mà Thánh Nhân nhìn thấy tình thương đổ ập trên cuộc đời của mình. Từ những tháng ngày còn là sinh viên cho đến những ngày tháng bước chân vào đời sống tu trì với vai trò là kinh sĩ tại giáo phận Osma, và có khi sau này những tháng ngày rong ruổi cùng với những anh em đầu tiên khi Ngài thiết lập dòng anh em giảng thuyết. Nơi đâu bước chân Ngài đến thì nơi đó tin mừng về lòng xót thương được loan báo. Nơi đâu lời Ngài loan báo thì nơi đó lòng xót thương được lan tỏa cho anh chị em mình. Và nơi đâu lòng xót thương được lan tỏa thì nơi đó ơn cứu độ được trao tặng cho con người một cách nhưng không. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu: Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Điều này nhắc nhở cho vai trò của Thánh Đa Minh. Ngài ý thức bản thân như một thợ gặt được Chúa sai vào cánh đồng hội thánh, một cánh đồng trong giai đoạn lịch sử của Thánh Nhân đầy những cỏ lùng, đầy cỏ dại, những bè rối hoành hành, và người ta khát khao được lắng nghe tin mừng cứu độ. Người ta khát khao tìm kiếm lời của Chúa, khát khao tìm kiếm sự sống trường sinh, nhưng chỉ thấy những lời giảng rỗng tuếch, chỉ thấy những lối sống sai lệch với tin mừng, và đón nhận những giáo thuyết lệch lạc dẫn người ta càng ngày càng xa với bến bờ của sự sống. Thánh Đa Minh cảm nhận được lòng xót thương Thiên Chúa dành cho mình đã vậy, Ngài cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho tha nhân. Như mưa trời đổ xuống không phân biệt người lành và kẻ dữ, ơn của trời cao đổ xuống cũng không phân biệt kẻ dữ và người lành. Tình thương của Chúa ơn cứu độ của Chúa được ban tặng cho con người một cách dư dật và hào phóng, thế nhưng lòng con người lại chật hẹp và khước từ. Con người bước theo lạc giáo để rồi rước lấy những khổ đau vào thân phận của mình. Thánh nhân xác tín lòng xót thương Chúa dành cho anh chị em, cho nên Ngài dấn thân để đưa họ trở về với tin mừng của sự sống. Ngài dấn thân để đưa họ trở về nẻo chính đường ngay. Cộng đoàn thân mến, lòng trắc ẩn của Thánh Đa Minh trước hết là lòng trắc ẩn Ngài khám phá từ cung lòng của Chúa Cha, khám phá từ chính cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-xu. Thánh nhân mỗi ngày cầu nguyện lâu giờ trước Thánh Giá Chúa. Sau một ngày rao giảng mệt mỏi, đêm về Ngài quỳ trước Thánh Giá để chiêm ngắm lòng xót thương của Thiên Chúa, để cầu nguyện cho các tội nhân và để xin Chúa tha thứ cho những lầm lỡ của mình có khi vì yếu đuối mà vấp phạm. Càng chiêm ngắm cảnh sườn của Chúa bị đâm thâu, càng chiêm ngắm thập giá của Chúa, thì lòng thánh nhân càng bừng cháy. Sách sử kể rằng ít khi Thánh Đa Minh trở về phòng riêng của mình, Ngài hầu như cầu nguyện suốt đêm. Và khi mệt, Ngài gục ngay chân Thánh Giá mà ngủ. Một con người nếu không cảm nhận được lòng xót thương thì không thể nào đứng vững và cầu nguyện một cách liên lỉ như thế. Thánh nhân đã diễn tả mối tương quan của mình với Thiên Chúa bằng một đời sống cầu nguyện sâu xa. Ngài diễn tả bằng tất cả thân xác của mình, bằng tất cả tâm hồn của mình. Người ta vẫn nói đến 9 cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh. Dùng mọi cách thế Chúa ban, dùng tất cả con người phàm trần để hướng lòng lên Thiên Chúa, để cảm nhận lòng xót thương của Chúa dành cho mình và cho anh em. Chính từ cảm nhận sâu xa đó, Thánh nhân xác tín ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho anh chị em của mình. Rồi đây, những người lạc giáo được đón nhận giáo lý, những người xa Chúa được đưa trở về, và những người lầm lạc tìm được con đường cứu rỗi. Lòng xót thương được lan tỏa như nước từ trời cao đổ xuống, vượt mọi thác gành và chảy vào nơi chúng. Lòng xót thương cũng được đổ ập trên cuộc đời của Cha Thánh Đa Minh, và rồi Ngài lại diễn tả lòng xót thương hay lòng trắc ẩn ấy cho tất cả những người Ngài gặp gỡ trong cuộc đời. Sau đêm đối thoại với người chủ quán trọ, Thánh Đa Minh đã ý thức rất rõ, chỉ vì sai lạc đức tin mà biết bao người đã không tìm được nẻo về hội thánh. Chỉ vì sai lạc đức tin mà biết bao người không cảm nhận được thế nào là lòng xót thương. Chỉ vì sai lạc đức tin mà biết bao người rồi đây có thể phải trầm luân khốn cùng trong vực thẳm. Ngài khao khát đem chân lý đến cho họ. Ngài khao khát chiếu rọi ánh sáng của tin mừng vào cuộc đời của họ. Ngày hôm nay trong kinh nguyện Thánh Đa Minh, con cái của Cha Thánh vẫn đọc lên: "Ôi ánh sáng rạng soi giáo hội, thầy chân lý mở lối soi đường." Thánh Đa Minh như ánh sáng rạng người, được Chúa dùng để soi chiếu vào tăm tối, để soi chiếu vào những khúc quanh lầm lạc của lịch sử, để soi chiếu vào những nơi mà con người còn đang ngồi trong bóng tối tử thần. khi Thánh Đa Minh và Thánh Phanxicô lên để đệ trình Đức Giáo Hoàng xin Ngài châu phê để thành lập một dòng mới, thì Đức Giáo Hoàng đã không ngần ngại, bởi vì buổi tối hôm trước trong giấc chiêm bao, Đức Thánh Cha đã làm mơ thấy có hai người ghé vai nâng cột trụ của giáo hội. Một ngôi nhà đang bị nghiêng ngả. Hình ảnh đó diễn tả cho thấy chính đời sống của Thánh Đa Minh, Thánh Phan Sinh và anh em của hai hội dòng sau này góp phần bảo vệ hội thánh, nâng đỡ ngôi nhà của hội thánh thoát khỏi những lầm lạc. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta chiêm ngắm Thánh Đa Minh trong cái nhìn của đức tin. Chính nhờ một lòng tin sâu sắc, thánh nhân đã khám phá ra tình thương Chúa dành cho bản thân Ngài và khám phá ra tình thương Chúa dành cho tất cả nhân loại. Khi chiêm ngắm hình ảnh của thánh nhân với một nét đặc trưng, đó là lòng trắc ẩn, chúng ta cũng khao khát để cho mỗi người chúng ta cũng phải cảm nhận được lòng xót thương của Chúa trong cuộc đời của mình, để rồi chúng ta được mời gọi đi vào trần gian xây dựng một nền văn hóa của lòng xót thương, nền văn hóa của sự sống, nền văn hóa của lòng trắc ẩn. Thế giới của chúng ta, xã hội của chúng ta vẫn răng mắc một nền văn hóa của sự chết, một nền văn hóa thiếu vắng tình thương, một nền văn hóa vắng bóng lòng trắc ẩn. Nền văn hóa của sự chết đang được diễn tả qua chiến tranh, diễn tả qua kỳ thị, diễn tả qua chết chóc, diễn tả qua phá thai, diễn tả qua những liều thuốc chết êm dịu, và còn muôn vàn những cách thức khác đang hạ thấp phẩm giá của con người. Nền văn hóa của sự chết ấy không thể có chỗ đứng cho những người cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi cảm nhận lòng xót thương để chúng ta xây dựng chính nền văn hóa của tình thương trong cung cách ứng xử của mình, xây dựng lòng nền văn hóa của lòng trắc ẩn trong cách ta cư xử với nhau. Không có tình thương thì thế giới sẽ trở thành lò hơi ngạt. Không có tình thương thì gia đình sẽ trở thành địa ngục. Không có tình thương, con người sẽ trở thành lang sói của nhau. Không có tình thương thì con người đánh mất ý nghĩa đích thật của cuộc sống. Chỉ có tình thương mới có thể giải thoát chúng ta. Chỉ có tình thương mới có thể làm cho chúng ta sống trọn vẹn như một con người. Và chỉ có tình thương mới có thể làm cho chúng ta cảm được Thiên Chúa là Cha và Thiên Chúa là tình thương. Có những người suốt cuộc đời sống trong thù hận, có những người suốt cuộc đời chỉ nghĩ cách trả thù, có những người suốt cuộc đời không bao giờ có khả năng để nói lời tha thứ, có những người suốt cuộc đời không bao giờ có khả năng để cảm thông, bởi vì họ bị nhận chìm trong nền văn hóa của sự chết, họ bị nhận chìm trong một nền văn hóa thù nghịch, họ bị nhận chìm trong một nền văn hóa trả thù. Cần phải lấy tình thương để biến đổi thế giới, cần phải lấy tình thương để cải hóa xã hội chúng ta đang sống, cần phải lấy tình thương để biến đổi tất cả những mối tương quan của chúng ta, lấy tình thương để làm ấm lên tất cả những sinh hoạt của đời sống gia đình, và nhờ đó chúng ta cảm được niềm vui và hạnh phúc ngay trong cuộc đời trần thế. Kính thưa cộng đoàn, làm sao để có được tình thương ấy, làm sao để sống tình thương ấy nếu chúng ta không cảm được tình thương của Thiên Chúa, hay không để cho Thiên Chúa xót thương mình. Lạy Chúa, xin đừng vì tội của con mà oán phạt những người này. Phải cảm nhận tình thương sâu sắc lắm và tin tưởng tuyệt đối, thì lúc bấy giờ ta mới có thể diễn tả lòng xót thương cho anh chị em của mình. Một ví dụ hết sức đơn giản, ta thấy một người vừa câm vừa điếc thì thường kéo theo nhiều chuyện khác. Bởi vì điếc cho nên câm, mà bởi vì câm không nói được, nhiều khi kéo theo cả cái điếc. Khi mà người ta không được đón nhận ngôn ngữ thì không hiểu ngôn ngữ và không có khả năng để diễn tả ngôn ngữ ấy. Khi không được đón nhận tình thương thì chẳng bao giờ biết yêu thương và cũng chẳng thể yêu thương ai được. Xin cho mỗi chúng ta biết mở lòng để tình thương của Chúa biến đổi chúng ta, thay đổi chúng ta không phải là trái tim chai đá, nhưng Chúa ban cho chúng ta trái tim bằng thịt, trái tim biết yêu thương, trái tim biết để cho Chúa yêu mình. Và rồi khi có được tình yêu đó, chúng ta lại biết yêu thương nhau như Chúa mời gọi. Xin Thánh Đa Minh, bổn mạng của giáo xứ chúng ta, cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta.